Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, sau đây kính mời quý vị nghe tiếp hành tích Thánh Gerardo do đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với các giọng đọc của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Andrew Bảo Hoàng, Pedro Đức Thành, Dominico Ngọc Cung và Cecilia Vân Yên. Gerardo hằng cầu nguyện cho mình ngày càng được nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Gerardo yêu mến Đức Mẹ như con thảo. Thầy ước ao cho mọi người chạy đến cùng mẹ để mẹ bầu cử cho những ơn cần thiết. Phía bên phải cung thánh là bàn thờ đặt tượng Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Gerardo trang hoàng quanh tượng những chùm hoa màu sắc xinh đẹp. Dưới chân tượng, một bình bông huệ trắng. Trước bàn thờ, thầy đặt mâm đồng trên cao, cắm nhiều nến, ánh sáng lung linh thu hút các giáo dân đến cầu xin cùng Đức Mẹ. Tháng 5 kính Đức Mẹ, thầy trưng toàn là hoa hồng. Tháng 10, thầy treo quanh tượng nhiều sâu chuỗi, thúc giục mọi người lần hạt mân côi. Ngày lễ Đức Mẹ Camelo, thầy treo nhiều áo Đức Mẹ. Cách thầy trang hoàng thay đổi theo tháng, ngày lễ, giúp mọi người cậy trông, yêu mến Đức Mẹ hơn. Thầy dán hàng chữ trước bàn thờ Đức Mẹ, đến cùng Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria. Thầy không giảng dạy, nhưng việc thầy làm như một bài giáo lý. Từ đó, giáo dân vùng Delecito mỗi tối thì cứ 2-3 gia đình họp nhau để lần chuỗi kính Đức Mẹ và mang áo Đức Mẹ. Đức Mẹ thấy tôi tớ yêu dấu, khuyên mọi người chạy đến núp bóng mình. Mẹ đã cầu xin cho Gerardo được nhiều ơn lạ. Một hôm, Gerardo cùng 2 người thợ trở về Delicito. Từ xa, thấy nhà thờ Đức Mẹ an ủi. Thầy nói với họ về lòng nhân lành Đức Mẹ đã cứu giúp những kẻ đã chạy đến kêu xin mẹ. Thầy lấy giấy viết vài chữ tung lên trời như muốn gửi thư cho mẹ hiền. Bỗng thấy thầy bay thẳng đến sân nhà thờ xa khoảng 500 thước. Về trước cửa nhà chồng, Gerardo thấy người ta khiêng đến một thanh niên u nhọt, máu mủ chảy ra, sông mùi hôi thối. Người bệnh này kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Thấy hoàn cảnh đáng thương, Gerardo đã quỳ xuống bên cạnh, bảo anh cùng mọi người.
Chúng ta hãy tin cậy Chúa và Đức Mẹ. Hai đấng sẽ cho hết bệnh.
Vừa nghe lời ấy, người bệnh đã không còn đau nhức nữa. Anh ta hết lòng cảm ơn thầy. Nhưng thầy bảo,
không phải tôi, mà chính nhờ Đức Mẹ cầu xin Chúa thương anh. Anh hãy dọn mình xưng tội, siêng năng dự thánh lễ và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Chúa sẽ ban nhiều ơn lành.
Thầy vào xin cha bề trên giúp cho anh ít tiền, vì trong nhà đã không còn gì ăn. Ngày hôm sau, u nhọt, lành hẳn, không để lại dấu vết gì trên da thịt. Việc này đã đồn ra khắp nơi, người ta ca ngợi thầy Gerardo làm phép lạ. Từ Foggia đến Delicito, người ta thường theo con đường tắt băng qua đất quận công Bovino. Ông này không muốn thửa đất của mình có con đường mòn, đã treo bảng cấm và đặt người canh gác. Một buổi chiều, Gerardo đi xin quần áo cũ về để giúp cho người nghèo. Trời gần tối, ngồi trên lưng ngựa và một bao quần áo to tướng. Thầy không thấy bảng cấm, cứ ung dung cho ngựa đi vào con đường tắt. Một tên gác vườn từ trong bụi nhảy ra, la hét.
Ông thầy tu kia! Ông không biết quận công Bovino đã cấm mọi người qua lại con đường này sao?
Hắn cầm gậy gạt Gerardo té xuống ngựa và đánh túi bụi vào người. Gerardo bị vài gậy trúng xương sườn, đau quá sức. Thầy không đứng lên được, phải năn nỉ nhờ tên côn đồ đỡ lên ngựa. tới tu viện Dolicito, các anh em đang chờ. Thấy miệng Gerardo ứa máu, liền hỏi.
Tại sao vậy, thầy Gerardo?
Tôi bị té nhờ ông bạn tốt này đưa về. Các anh đãi ông chút gì đền ơn?
Trước khi tên kia ra về, Gerardo nói nhỏ.
Anh đừng làm như vậy nữa. Có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Nhưng anh ta vẫn không sửa đổi tính hung bạo của mình. Hắn lại đánh một bộ hành khác sưng cả vai. Người này đến trình quận công, y bị đuổi việc, không cho làm việc nữa. Một hôm, gây sự với kẻ thù, hắn bị trúng đạn và chết. Nhà dòng Delicito thường thiếu phòng vì các cha triều đến tĩnh tâm. Gerardo đã nhường phòng cho khách. Chỗ ngủ của thầy là gầm cầu thang hoặc kệ bàn thờ. Cha Cavaro buộc thầy phải tìm phòng để ngủ. Thầy dọn căn phòng trước đây đã chứa đồ phế thải. Chỉ có vài lỗ thông hơi và cửa ra vào. Thầy trải nệm trên nền nhà. Hai đầu là sơm, ở giữa toàn là đá sỏi, gạch vụn. Mặt nệm, thầy lấy vải cũ phủ lên. Một lần Gerardo vắng mặt, thầy Caruso định mượn chiếc nệm vải này cho phòng bệnh đang cần. Khi cuốn tấm nệm, thầy phát hiện ra là nệm đá. Bí mật bị phanh phui, cả nhà lấy làm lạ hỏi Gerardo.
Sao thầy hành hạ thân xác mình quá vậy?
Tôi nằm ngủ như thế là tốt rồi. Ngày xưa, Chúa Giêsu không có hòn đá gối đầu thì sao?
Cha Cavaro tôn trọng ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn con thiêng liêng. Chỉ cảm thấy làm những việc hãm mình bề ngoài. Sợ rằng thầy sẽ sanh ra tính khoe khoang, kiêu ngạo. Phần 3. Gerardo khấn trọn đời. Ngày 17 tháng 7 năm 1752. Hai năm tập viện đã qua. Cha Cavaro bề trên tu viện Delicito và ban quản trị đồng ý cho thầy Gerardo Machola được tuyên khấn trọn đời ba nhân đức: khó nghèo, khiết tình, vâng lời, và thề hứa bền đủ trong dòng đến chết. Trước lễ tuyên khấn, Gerardo và các thầy cùng lớp được tĩnh tâm 10 ngày. Ngoài giờ nghe giảng, đọc kinh chung, Gerardo sốt sắng quỳ chầu thánh thể lâu giờ. Nhớ lại những lần khẩn nài cha Cavaro để xin được vào dòng, bao nhiêu khó khăn, trắc trở, Chúa và Đức Mẹ đã cho qua hết. Giờ đây, thầy sắp đặt tay lên sách thánh, đọc lời khấn dòng. Hai hàng nước mắt tuôn chảy. Thầy sắp mình cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. Ngày 17 tháng 7 năm 1752, ngày trọng đại đã tới. Trong thánh lễ, sau bài giảng, cha bề trên đã quỳ trước bàn thờ sướng hát câu: cầu xin Chúa Thánh Thần. Cả nhà dòng tiếp theo giọng ca êm ái, dịu dàng, thiết tha, cảm động. Các thầy sắp khấn, nằm sấp mặt xuống đất, cùng cầu nguyện. Hết bài hát, cha bề trên ngồi vào ghế trước bàn thờ. Cuốn kinh thánh mở sẵn để trên đầu gối của ngài. Và lần lượt, các thầy lên quỳ, đặt tay mặt lên sách thánh, tuyên khấn. Gerardo là người sau hết. Thầy vừa đọc, vừa khóc. Khấn xong, các thầy lần lượt lên hôn chân của cha bề trên, biểu lộ sự vâng lời trọn vẹn. Cha bề trên bắt tay, hôn vào má thầy chúc bình an. Mọi người hiện diện, bắt tay và hôn chúc bình an các thầy tân khấn. Sau đó, các thầy đến quỳ trước tượng của Đức Mẹ. Gerardo thay mặt anh em đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Cả nhà dòng cùng đứng lên hát kinh: Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành. Self Regina. Cha Alfonso đã truyền con cái hát hoặc đọc kinh này mỗi tối. Và trong các dịp lễ, cầu xin Đức Mẹ bầu cử cho được ơn bền đủ. Gerardo cảm tạ Chúa vì lời cầu bầu Đức Mẹ đã ban ơn cao trọng, trở nên tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế, và tâm hồn thầy vang lên lời ca.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao. Ôi, nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa. Ôi, như đại dương, tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời. Ôi, tình yêu sao quá cao vời, con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
Sau ngày khấn dòng, các thầy sẽ được nghỉ vài hôm trước khi bề trên phân công đi làm việc tại các tu viện Pagani, Clorani, Capostele, Malfi. Gerardo được chỉ định ở lại Deliseto. Ba lời khấn, khó nghèo, khích tình và vâng lời là kim chỉ nam cho Gerardo. Khó nghèo. Trước đây, thầy đã yêu thích sống cực khổ, thiếu thốn. Từ quần áo đến các thứ cần dùng, nay thầy lại tăng thêm. Áo dòng cũ rách, thầy vá lại để mặc khi làm việc nặng nhọc. Giày dép đứt quai hở đế, thầy khâu lại dễ dàng. Thầy vẫn ở phòng cũ, với chiếc nệm rơm, trộn gạch đá. Trên tường, hai bên thánh giá Chúa Chiều Nạn, thầy treo áo dòng đầu tiên, đối diện là thắt lưng và chuỗi mân côi. Ban đêm, thầy ôm thánh giá mà ngủ. Cuốn luật dòng ở cạnh đầu giường. Căn phòng chỉ có vậy. Từ nhỏ đến nay, Gerardo yêu mến đức khiết tình. Con mắt chính là cửa sổ cho những hình ảnh không tốt lọt vào, nên không bao giờ thầy nhìn thẳng vào người khác phái khi cần tiếp xúc với họ. Lúc còn nhỏ, Gerardo không bao giờ cãi lời của bố mẹ, đi học may, sau đó giúp việc cho đức giám mục. Gerardo luôn luôn thi hành theo ý chủ. Từ ngày vào dòng, thầy tập vâng lời tròn hảo hơn. Trong nhật ký, thầy đã ghi:
Gerardo ơi, hãy vâng lời bề trên như người mù. Vâng lời ngay, không hỏi tại sao, lý do gì. Dù khó đến đâu, cũng phải thực hiện cho kỳ được lệnh các ngài. Vì đó là thánh ý Chúa, mày phải nhớ kỷ luật đó.
Một hôm, Gerardo đang lau nhà. Cha bề trên bảo thầy đến làng bên cạnh để mua một ít vải. Thầy cầm tiền đi ngay, quên thay áo dòng, giày dép tử tế. Trẻ con đang chơi trong sân chợ. Thấy ông thầy tu mặc áo dòng vá, dép đứt quai, chúng bu quanh chỉ trỏ, nhạo báng. Gerardo tươi cười, nhận tất cả sỉ nhục như bông hoa chú ban. Lần khác, thầy đi mua củi thuê xe ngựa chở về dòng. Bỗng bánh xe sụp xuống một vũng nước. Tên mã phu tức giận, nói lời xúc phạm đến Chúa. Gerardo liền bảo:
Vì chúng ta không nhìn kỹ mặt đường ổ gà, kéo cương cho ngựa tránh. Đâu phải tại Chúa mà anh kêu trách người. Thôi, chúng ta xuống đẩy xe ra khỏi chỗ này.
Xe củi về tới sân nhà dòng. Các thầy chuyển củi vào nhà. Gerardo mệt nhoài, áo thì dính đầy bùn. Dù công việc vất vả khó nhọc, thầy cũng cố sức làm cho xong. Thầy thường bảo thân xác yếu đuối của mình.
Mày hãy nhẫn lại chịu khó. Có vậy mày mới nên giống Chúa chịu đóng đinh. Mai kia, người sẽ cho mày về thiên đàng an nghỉ sung sướng.
Một ngày trong tuần, Gerardo được phép bề trên đi ăn xin theo những người nghèo khổ. Dòng chưa cô thế lúc mới lập, lâu lâu cũng phải đi lạc quyên để hoàn thành công việc xây cất tu viện và nhà thờ. Nhưng điều Gerardo làm đây thì khác hẳn. Ý thầy là muốn đồng hóa với kẻ ăn xin, thông phần với cảnh không nhà cửa, ngủ đầu đường xó chợ. Thấy có thầy tu cùng đi, các hành khất rất vui thích, vì những nhà hảo tâm sẽ bố thí nhiều hơn. Và khi thầy từ giã họ, có bao nhiêu tiền, thầy phân phát hết. Một hôm Gerardo và đám người này đến xin một bà già ít bánh. Bà kêu lên, gia đình tôi đã 2 ngày nay không có bánh. Tôi đang đợi các con tôi ở xa đưa tiền về. Gerardo cười, nói,
bà xem lại thùng, còn nhiều bánh trong đó.
Bà vào mở nắp thùng, bà sửng sốt. Thùng đầy bánh mới thơm phức. Biết là do thầy tu cầu chú ban, bà đưa cho mỗi người một cái. Gerardo lãnh phần mình, rồi bước vội ra đường. Phép lạ này đồn thổi khắp nơi. Từ đó, những người đói khổ thường hay đến để tìm thầy Gerardo. Gerardo yêu thích được sỉ nhục. Thỉnh thoảng, Chúa ban ơn ấy cho thầy. Ở Napoli, có người thờ đúc tượng. Sơn vẽ rất sống động. Gerardo xin phép học nghề này. Một hôm, thầy đang chăm chú nắn hình. Bỗng có anh thanh niên từ ngoài sòng sọc chạy vào, nắm mũi Gerardo kéo thật mạnh và cười.
Em ơi, em đẹp quá! Anh thương em lắm.
Ông thợ cả và mấy người làm định đánh tên vô lại, nhưng thầy đã can.
Đừng đánh, anh ta chỉ muốn đùa cho vui thôi.
Gerardo rất sợ người ta ca tụng, khen thầy có đức tính này nọ. Thầy than thở.
Lạy Chúa, Chúa ban ơn lạc cho con, rồi lại để thiên hạ biết. Sao Chúa không giấu đi? Con chỉ là hạt cát trong tay Chúa. Xin Chúa đừng đề cao con.
Quận công Serino nghe nói thầy Gerardo đã làm nhiều phép lạ, cứu giúp người ốm đau, nghèo cực. Ông muốn gặp thầy một lần. Gerardo biết vậy, nên thường tránh mặt. Một hôm, có việc tới thành ấy, thầy tìm chỗ để trú qua đêm. Quận công hay tin có thầy dòng chưa cứu thế đang ở quan trọ, liền sai gia nhân đến mời thầy về dinh. Gerardo buộc lòng phải tới, nhưng không ai biết thầy, và thầy cũng chỉ nói là tu sĩ của dòng chưa cứu thế. Về sau, quận công Sereno mới biết thầy dòng chưa cứu thế gia nhân mời về nhà chính là thầy Gerardo. Một hôm, cha bề trên sai thầy Gerardo đi Melfi. Đến Carbonara, thầy ghé nhà ông bạn Antonio Domenico để xin vài miếng bánh mì. Nhưng Domenico giữ thầy lại ăn chiều với Matteo Serio, chánh sở Lombardi trú ngụ ở đây. Đang lúc dùng bữa, trời đổ mưa như trút. Gerardo ăn vội vã, rồi đứng lên xin cáo từ. Ông bạn Domenico kêu lên.
Thầy Gerardo, trời đang mưa lớn, thầy không thể ra đi giờ này.
Cảm ơn ông bạn. Tôi phải lên đường ngay. Đức vâng lời dạy tôi như thế.
Ông Matteo cười.
Vâng lời cũng tùy theo hoàn cảnh chứ. Trời mưa bão thế kia, nếu có cha bề trên ở đây, ngài cũng không cho thầy ra khỏi nhà.
Xin quý vị đừng ngăn cản con. Tối nay, con phải có mặt ở Melfi Cha Fiochi đang chờ con ở đó.
Thế thầy lội qua nước sâu được không?
Ngựa Rapaso con biết bơi.
Họ đành để cho thầy đi, nhưng sai hai gia nhân cưỡi ngựa theo thầy. Vừa ra khỏi nhà, mưa tạnh, ánh nắng mặt trời sau dãy núi cao chiếu lên sáng rực. Họ qua suối Losianto dễ dàng, đến thác Ofranto, nước chảy xiết, cuốn theo nhiều cây tróc rễ. Hai gia nhân can ngăn.
Thầy ơi, nước lớn quá, không qua được đâu.
Nhưng Gerardo làm dấu thánh giá, bảo ngựa.
Em Rapaso à, nhân danh Chúa ba ngôi, em hãy mạnh dạn lội xuống đó.
Con ngựa bèn vâng lời, nước ngập tới bụng của nó. Một thân cây lớn đang trôi, sắp đâm sầm vào con ngựa. Gerardo liền chỉ tay vào cây gỗ.
Nhân danh Chúa ba ngôi, mày phải đứng yên tại chỗ.
Lập tức, cây kia dừng lại giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Người và ngựa sang bờ bên kia bằng yên. Bây giờ, thân cây mới chuyển động, lao nhanh theo nước lũ. Hai tên gia nhân thở phào nhẹ nhõm, trở về thuật lại cho cả nhà hay về sự việc này. Ai nấy đều nhìn nhận, Đức vâng lời đi trước, phép lạ theo sau. Gerardo vâng lời bề trên tròn hảo, không bao giờ hỏi lại điều gì. Một buổi tối sau giờ đọc kinh, cha bề trên bảo thầy.
Con ra sân chờ chốc nữa, cha sẽ nói chuyện với con.
Cha bề trên về phòng đọc sách, rồi đi ngủ, quên hẳn việc đã dặn Gerardo. Đến gần sáng, ngài chợt nhớ lại, vội chạy ra, thì thấy Gerardo vẫn đứng chờ đợi. Ngài trách.
Không thấy cha, sao con không lên phòng tìm?
Thưa cha, con nghĩ cha đang bận việc gì nên ra trễ.
Cha bề trên cảm phục đức vâng lời trọn hảo của thầy. Gerardo lo nhà thờ, kim thêm việc giữ cửa. Cha bề trên dặn.
Khi nghe chuông, dù đang làm gì, cũng tạm để đó đi mở cửa ngay, đừng để khách chờ.
Sáng hôm ấy, Gerardo vào hầm để lấy rượu lễ. Đang lúc vặn vòi cho rượu chảy vào chai, bỗng nghe chuông phòng khách. Thầy vội vàng cầm chai chạy. Cha bề trên gặp và hỏi.
Thầy đi đâu gấp vậy?
Thưa cha, con đi mở cửa, kẻo khách đợi.
Thầy đưa cái chai cho tôi, rồi đi mở cửa.
Cầm cái chai có ít rượu, thấy vòi thùng rượu vẫn mở. Nhưng không có giọt rượu nào chảy xuống đất. Ngài nghĩ.
Chính vì Gerardo đã vâng lời trọn hảo, nên Chúa đã làm phép lạ này.
Chúa Thánh Thần ban cho Gerardo ơn thông hiểu những điều bề trên muốn, dù Ngài ở xa. Những ngày ở tập viện, cha Cafaro thử truyền lệnh bằng ước muốn. Gerardo đang cuốc đất ngoài vườn vào gõ cửa.
Thưa cha, con sẵn sàng vâng lời cha.
Sau này, cha Fiochi lên làm bề trên. Ngài cũng thấy điều lạ lùng đó. Một hôm, ngài nhờ Gerardo đưa bức thư sang Lacedonia. Thầy cưỡi ngựa đi ngay. Nửa giờ sau, cha sực nhớ ra đã quên mất một việc quan trọng không viết vào thư. Ngài kêu lên.
Chúa ơi, làm sao cho thầy trở lui nhỉ?
Muốn vậy thôi, chứ ngài không có hy vọng gì. Nhưng 15 phút sau, lại thấy Gerardo gõ cửa đưa lại lá thư cho ngài. Hết sức ngạc nhiên, ngài hỏi.
Tại sao thầy trở lui?
Thưa cha, Chúa Thánh Thần cho con biết, cha đã quên viết một điều quan trọng vào thư, nên con trở về.
Mùa chay năm 1752, cha Fiocchi cùng vài cha khác đến Memphis giảng Đại Phúc. Các ngài ngụ tại tòa giám mục. Trong một bữa ăn tối, cha Fiocchi nói với đức cha Theodore về Gerardo. Đức cha hỏi,
tôi có thể mời thầy đến đây vài ngày không? Nếu được, xin cha viết vài chữ. Tôi sai người cầm thư đến Deliseto.
Thưa đức cha, không cần viết thư, để con gọi thầy ấy bằng thần giao cách cạn. Sáng mai Gerardo sẽ có mặt ở đây.
Ngay giờ phút đó, Gerardo nói với cha phó.
Thưa cha, cha bề trên ở Melfi gọi con sang đó gặp ngài. Xin cha ban phép lành cho con.
Thầy lên ngựa đi ngay. Quãng đường dài 150 cây số, thầy và ngựa rong ruổi suốt đêm. Thầy chỉ nghỉ vài phút để cho ngựa uống nước, lau mồ hôi cho nó, rồi tiếp tục đoạn đường còn lại. Đến Melfi, trời chưa sáng hẳn, thầy vào tòa giám mục. Cha Fiocchi làm bộ hỏi.
Con đến đây có việc gì?
Cha gọi con mà.
Cha không gửi thư, cũng chẳng nhờ ai nhắn con.
Thưa cha, có đức cha muốn gặp con, và cha gọi con bằng thần giao cách cảm.
Gerardo đến quỳ hôn nhận đức cha và thưa.
Trình đức cha, con là một tu sĩ hồn xác yếu đuối. Đức cha muốn gặp con làm gì?
Đức cha Theodore cảm phục đức vâng lời trọn hảo của thầy Gerardo. Ba ngày ở trong tòa giám mục Memphis, sáng chịu lễ, chiều nghe giảng, chầu mình Thánh Chúa. Gerardo hết sức vui mừng. Thầy làm việc giúp các người nấu ăn, giặt áo, quét lau trong ngoài tòa giám mục. Buổi tối, đức cha gặp riêng thầy, hỏi nhiều điều về giáo lý đạo Thánh Chúa. Ngài rất ngạc nhiên vì thầy ít học mà nói về mầu nhiệm Thiên Chúa một cách thông thái, sốt sắng. Chưa bao giờ các giáo sư chủng viện dạy được như thế. Ba ngày bề trên bảo ở lại Memphis đã qua. Gerardo xin từ giả đức cha để trở về Deliseto. Đức cha bảo,
thời tiết hôm nay xấu, sương mù dày đặc. Sáng mai, thầy sẽ lên đường bớt nguy hiểm hơn.
Trình đức cha, con vâng lời bề trên đến đây. Bây giờ con trở về cũng do ý muốn của ngài.
Gerardo quỳ hôn nhẫn đức cha. Lên ngựa dưới làn mưa sương mù. Qua khu rừng và đồng lúa tối mờ. Thầy men theo sườn núi. Cạnh thác Ofranto nước chảy ào ào, ngập qua bờ. Mỗi bước đi, người và ngựa có thể bị nước cuốn trôi. Bỗng một bàn tay xương xẩu nắm lấy cương ngựa, và tiếng cười ghê rợn phát ra.
Dừng lại! Nhà ngươi nằm trong tay của ta rồi!
Nhưng Gerardo vẫn điềm tĩnh.
Thì ra mi, đồ xuất sinh, nhân danh Chúa Giêsu và mẹ Maria, mi phải dẫn ta đến Lacedonia, đi cho đúng đường.
Bị chế ngự bởi hai thánh danh cực trọng, Satan trở thành tên dẫn đường cho Gerardo qua núi cao, rừng rậm. Khi vào cửa thành, gần nhà thờ Chúa Ba Ngôi, Gerardo phóng thích cho tên quỷ. Lúc đó, vào khoảng 10 giờ đêm, sương khuya bao trùm dày đặc. Nhưng Gerardo biết rõ đường. Thầy đến gõ cửa nhà ông bàn Capucci. Ông này thò đầu ra cửa sổ và hỏi,
ai đó?
Gerardo đây.
Chúa ơi, ban đêm thời tiết xấu như thế này mà thầy đi đâu vậy?
Tôi ở Melfi về Deli Seto. Sương mù đầy mặt đất, che khuất đường đi. Chúa Giêsu và mẹ Maria cho tôi chế ngự được Satan, bắt nó dẫn tôi tới đây.
Thầy Gerardo luôn luôn đặt Đức Vâng Lời lên trên hết, nên Chúa đã ban cho thầy làm nhiều phép lạ. Một hôm, cha bề trên sai thầy đến xin bà đạo đức Monica một phuông lụa trắng để làm khăn phủ bình đựng mình thánh Chúa. Bà vào phòng riêng, lục trong tủ, không thấy miếng nào. Bà lấy kéo định cắt vạt áo cưới, nhưng Gerardo ở ngoài nói vọng vào.
Xin bà đừng cắt áo cưới. Bà xem kỹ lại trong số vải màu, có miếng lụa trắng đấy.
Bà Monica hồi nãy đã lật từng miếng mà không thấy. Theo lời của thầy, bà xem lại. Bà hết sức ngạc nhiên. Giữa những tấm vải màu có một mảnh lụa trắng rất đẹp. Gerardo cầm về trình cha bề trên. Ngài rất vừa ý.
Thầy cố gắng làm cho được hai cái.
Một điều khó thực hiện, khéo cắt cũng chỉ đủ một cái thôi. Gerardo nhìn lên thánh giá cầu nguyện, rồi cầm kéo cắt được hai cái như ý cha bề trên muốn. Một lương y đạo đức lâm bệnh nặng, dân trong vùng rất mến ông vì đã cứu giúp nhiều người. Họ bàn nhau đến xin cha bề trên cho thầy Gerardo tới để đặt tay lên người bệnh. Cha bề trên bảo thầy:
Con đi thăm vị lương y, xem bệnh tình ông thế nào.
Gerardo theo họ tới nhà. Thầy làm dấu thánh giá trên trán của ông và đỡ ngồi dậy. Ông cảm thấy khỏe mạnh như thường. Mọi người có mặt cảm ơn thầy, nhưng thầy nói:
Chính vì lòng bác ái của lương y mà Chúa đã chữa ông.
Khi thầy đã ra về, họ bảo nhau:
Thầy Gerardo làm phép lạ vì vâng lời bề trên.
Gerardo giúp các cha giảng Đại Phúc từ 1752 đến 1754. Trong bản luật đầu tiên dòng Chúa Cứu Thế, cha Alfonso dạy các sĩ tử sống khó nghèo, lợi tức do lao động không đủ sống thì đi ăn xin. Nhưng về sau, tòa thánh không cho những tu hội mới thành lập theo đường lối dòng hành khất như thời Trung Cổ. Tuy vậy, tòa thánh vẫn ban phép lạc quyên để xây cất nhà thờ và các công trình khác để giúp dân thờ phượng Chúa dễ dàng hơn. Đầu năm 1752, ban quản trị tu viện Deli Seto muốn trùng tu lại nhà thờ Đức Mẹ An Ủi, nới rộng hai bên để giáo dân có chỗ dự lễ. Nhà dòng chỉ đủ ăn hàng ngày. Cha Fiocchi xin phép cha bề trên cả Alfonso cho thầy Gerardo đi lạc quyên trong các họ đạo. Thầy vâng lời, cầm thư giới thiệu đến Đức Giám mục Melfi, rồi đi dần về Muro, quê hương yêu quý của thầy. Hơn 3 năm xa cách, nhưng thầy chỉ đến thăm mẹ già, các anh chị, các cháu, rồi từ giã để lo việc bề trên giao phó. Không thể tả hết nỗi vui mừng dạt dào trong lòng của bà Benedicta khi gặp lại đứa con trai duy nhất trong chiếc áo dòng đen, cổ trắng, chuỗi mân côi treo nơi thắt lưng. Thầy Gerardo dấu yêu của bà khác hẳn ngày trước. Bà ước ao con ngủ lại một đêm để mẹ con tâm sự, nhưng không thể được. Sau ngày gặp con, bà sung sướng dọn mình đợi Chúa gọi. Bà vĩnh biệt cõi trần vào ngày 10 tháng 4 năm 1752. Giáo dân Muro và các vùng lân cận hay tin thầy Gerardo đến xin tiền để sửa nhà thờ Đức Mẹ. Kẻ ít người nhiều đua nhau đóng góp. Trong những ngày trú ngụ tại đây, Gerardo xin cha sở cho ở phòng nhỏ cuối nhà. Ngài sai gia nhân dọn giường nệm tử tế. Nhưng Gerardo vẫn quỳ nhìn về phía nhà tạm nói chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể gần suốt cả đêm, chỉ ngủ vài giờ trên nền đất lạnh lẽo. Nhiều người trong giáo xứ đem tiền đến giúp đỡ, đã nhờ thầy giải đáp những khó khăn mà họ đang gặp phải trên bước đường đời. Thầy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, rồi trình bày từng chi tiết, giúp mọi người biết cách xử sự. Chính cha sở cũng lấy làm lạ. Vì sao một người ít học như Gerardo lại thông hiểu mầu nhiệm đạo Thánh Chúa hơn là các tiến sĩ thần học? Câu hỏi không có lời giải đáp, nếu xét theo lẽ thường tình. Một hôm, cậu bé con ông thợ bạc đi quyên tiền giúp thầy Gerardo. Cậu cầm số bạc chạy về, vô ý vấp ngã vào cục đá giữa đường, ngã xuống bất tỉnh. Những người xung quanh đứng nhìn, không biết phải làm thế nào. Gerardo nghe tin, vội vàng đến làm dấu thánh giá trên trán của em nhỏ. Tức thì nó đứng dậy như thường. Mọi người có mặt đã hoan hô thầy Gerardo làm phép lạ. Nhưng thầy đã xua tay.
Bà con đừng hiểu lầm. Chính thánh giá Chúa Kitô đã cứu chữa em.
Các ơn lạ và những lời chỉ dạy khôn ngoan của thầy Gerardo chuyển từ người này qua kẻ khác. Ai đã gặp thầy còn muốn được thầy tiếp lần nữa. Người chưa gặp nghe thấy lại càng náo nức hơn. Họ chia nhau canh chừng các ngã đường. Ai thấy thầy thì thông báo cho người khác. Gerardo rất khổ tâm về việc này. Chỉ muốn được chóng để trở về dòng. Nhưng số tiền dự tính chưa đủ, thầy đành phải tiếp họ. Muốn nhắc nhở mình là kẻ hèn hạ, tội lỗi trước mặt Chúa và người đời, Gerardo ăn chay, mang xiềng, để mỗi bước đi giúp thầy nhớ đến thân phận tro bụi của mình. Thường khi đi đường, từ xa thấy có nhiều người chờ đón, thầy chỉ vào bụi rậm, sẵn lòng cầu xin Chúa ban ơn lạ để cứu chữa các bệnh nhân, giải đáp cho họ những điều mà họ đang lo lắng. Họ đến cảm ơn, thầy bảo:
Chính Chúa và chỉ một mình Chúa có quyền làm phép lạ. Bà con hãy tạ ơn Người.
Cha giám đốc đài chứng viện địa phận Memphis mời thầy đến thăm trường. Cha ngỏ ý xin thầy vì lòng mến Chúa trình bày cho các linh mục tương lai mầu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người. Gerardo quỳ cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, rồi ngồi vào ghế giáo sư. Thầy phân tích rõ ràng để cử tòa thấu hiểu lòng thương vô biên của Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, như lời Người đã nói với các môn đệ: Của ăn ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Mọi người nghe, trong lòng cảm thấy ngọn lửa mến Chúa bốc cháy mà từ trước tới nay chưa một giáo sư nào thuyết giảng được như thế. Các nữ dòng Clara nghe vậy cũng xin thầy đến, nhưng Gerardo viện lẽ: Một tu sĩ bậc nhì không có phép giảng lời Chúa cho các dòng nữ. Bà bề trên xin đức cha địa phận Memphis truyền thầy phải vâng lời. Gerardo buộc lòng thay thế cha linh hướng tu viện, dạy các chị biết cách làm đẹp lòng Chúa khi suy gẫm, cầu nguyện, dự thánh lễ và trong công việc bổn phận thường ngày. Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn các chị, thấu hiểu cuộc đời dâng hiến làm nữ tỳ của Thiên Chúa, khiến các chị yêu mến Luật Dòng hơn trước. Chúa cho Gerardo thấy tình trạng tâm hồn của từng người. Thầy nói riêng với một chị.
Chị đã quên một tội nặng.
Và với một chị khác.
Chị hãy cởi bỏ trái tim bằng vàng đang đeo trong cổ, bởi đã sống khó nghèo. Chính đồ trang sức này chiếm chỗ chứa nơi tâm hồn của chị.
Một nữ tu bị bại liệt, xin thầy cầu nguyện cho đi lại được để khỏi phiền các chị em giúp đỡ. Gerardo biếu cho họ một mảnh vải đã chạm vào xương mẹ thánh Teresa cả. Đặt thánh giá lên đầu gối, chị đã đứng lên đi lại như thường. Cả nhà ca ngợi mẹ thánh Teresa cả, nhưng họ hiểu là nhờ lời nguyện cầu của thánh Gerardo. Ở Muro có ông lục sự Antonio Rubettio. Dân vùng này coi ông là người nhân đức. Một hôm, ông đến nhà thờ dự lễ. Gerardo chặn ông trước cửa, nói nhỏ.
Ông sống giả hình thế này đến bao giờ? Ông quên tội đã giết một dân quê và chôn trong góc vườn rồi sao? Ông lo xưng tội ngay đi, vì chiều nay Chúa sẽ gọi ông.
Nghe lời như xét đánh, ông vội vàng đi tìm cha giải tội. Từ giờ đó, ông lo dọn mình chết. Trước khi nhắm mắt, ông đã kể chuyện này cho vợ con nghe. Gặp đám tang của một em bé, cha mẹ, bà con khóc than đưa nó đến nghĩa trang. Gerardo bảo,
ông bà và gia đình nên cảm ơn Chúa thay vì khóc lóc. Linh hồn cháu đang dạo trong thiên đàng với Chúa Hài Đồng. Đó là ơn trọng Chúa ban cho cháu. Nếu cháu lớn lên, sẽ thành đứa xấu nết, phải trầm luôn hỏa ngục đời đời.
Lần kia, Gerardo qua cầu, thấy cổ xe ngựa chất đầy hàng, bánh xe bị lún sâu vào cát. Tên mã phu tay đẩy xe, miệng nói những lời lộng ngôn, rủa trời, oán đức. Thầy bảo,
này anh, đừng nói xúc phạm đến Chúa.
Vậy thầy hãy kéo xe ra khỏi đây đi.
Gerardo bảo con ngựa bằng một giọng hiền từ.
Em ngựa ơi, nhân danh Chúa Ba Ngôi, em hãy kéo xe ra khỏi đống cát này.
Như có luồng điện chuyển vào chân ngựa, nó lôi xe ra khỏi chỗ xa lầy. Gerardo giúp anh mã phu đẩy xe qua bên kia cầu. Dọc đường, thầy bảo anh.
Từ nay, anh phải bỏ tiếng nói lộng ngôn. Đó là kiêu ngạo, xúc phạm đến Chúa. Nếu anh chứng nào tật ấy, môi, lưỡi anh sẽ bị lở loét, hôi thối. Chừng nào anh ăn năn, hứa dốc lòng chừa, Chúa sẽ cho lành. Nhưng miệng méo vẫn còn, để anh nhớ suốt đời.
Thầy lấy trong túi ra một khăn nhỏ, trao cho anh và bảo.
Khi nào xe lên dốc, ngựa kéo không nổi, anh để khăn này vào xe, ngựa sẽ kéo đi dễ dàng.
Nhờ cái khăn quý này, tên mã phu đã dùng nhiều lần, kết quả như ý. Nhưng tật nói lồng ngôn, hắn vẫn không chừa, nên đã xảy ra như thầy Gerardo báo trước. Bây giờ, hắn mới sáng mắt ra, quyết dốc lòng chừa và hứa sẽ đi xưng tội. Y được lành ngay, nhưng miệng méo vẫn còn. Tên mã phu kể cho mọi người nghe chuyện này. Từ đó, những người hay nói lộng ngôn rất sợ bị méo miệng. Thầy Gerardo thường khuyên mọi người giữ đức công bình. Thầy kể cho họ nghe sự lạ này.
Hồi ấy, cha Alfonso chưa lập dòng Chúa Cứu Thế. Một hôm, ngài thấy người chăn heo đang lùa bầy heo vào chuồng, nhưng bầy heo chạy tán loạn, không theo ý chủ. Anh ta quát to, tụi heo kia, chúng mày phải vào chuồng hết, như mấy người lỗi đức công bình vào hỏa ngục vậy. Lập tức bầy heo đua nhau vào hết trong chuồng. Đó là Chúa cho chúng ta thấy, kẻ lỗi đức công bình không thể vào được thiên đàng.
Một hôm, thầy Gerardo đem ngựa tới tìm đóng móng. Khi xong, tên thợ tính giá quá cao. Thầy không bằng lòng, bảo ngựa.
Em hãy trả bốn móng sắt lại cho họ đi.
Con ngựa hiểu ý, co chân đá. Lần lượt, bốn móng sắt rơi xuống đất. Người, ngựa ra về. Tên thợ hoảng hồn, chạy theo kêu, nhưng thầy không trở lại. Từ đó, hắn đã tính giá phải chăng với mọi người. Trong thời gian lạc quyên, sáng hôm đó, thầy Gerardo đi qua một cánh đồng, gặp nhiều nông dân đứng trên đường, nhìn xuống ruộng mà khóc. Thầy hỏi,
tại sao bà con khóc?
Thưa thầy, lúa mạch vừa chín, chúng tôi chưa kịp gặt, thì hàng ngàn hàng vạn con chuột không biết từ đâu tới, tràn xuống ruộng cắn phá hết rồi.
Mấy ông bà già mau nước mắt, kêu lên,
Chúa ơi, như thế này chắc là các con chết đói hết.
Gerardo an ủi,
bà con hãy tin cậy vào Chúa. Người sẽ làm những việc để cứu giúp con cái người.
Thầy giơ tay làm dấu thánh giá trên cánh đồng bao la, rồi lên ngựa đi ngay. Bỗng chốc, vô số con chuột lớn bé nằm chết như rạ. Mọi người vui mừng chạy theo kêu,
pháp lạ, pháp lạ! Chúng con xin hết lòng cảm ơn thầy.
Nhưng Gerardo đã phi ngựa đi rất xa. Thật xa. Một cuộc hòa giải. Đầu năm 1753, ở Castel Grande xảy ra một vụ động trời. Luật sư Martino Carusi giết đứa con trai của ông Marco Carusi, anh em cùng họ. Bà con họ hàng chia làm hai phe, chống nhau kịch liệt. Có lẽ một ngày không xảy ra, hai bên sẽ nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Bác sĩ Gaetano Federico là thị trưởng không thể nào giàn hòa được, phải cầu cứu đến cha Cavaro, bề trên dòng chúa cứu thế Capostele. Cha Cavaro nghĩ, chỉ có thầy Gerardo mới thuyết phục được họ bắt tay nhau. Ngài viết thư trình bày với cha Fiocchi, bề trên của tu viện Deliceto xin cho thầy Gerardo đến Castel Grande với sứ mạng hòa bình. Cha Fiocchi đồng ý. Gerardo vâng lời, lên đường với thầy Fiora. Cả hai phi ngựa tới Nuovo Monte. Một đoàn người đông đảo đang chờ đợi. Gerardo rẽ qua đường khác, nhưng cũng không thoát được dân trong tỉnh, chia nhau canh gác, mong được gặp thầy. Bất đắc dĩ, Gerardo phải tiếp họ. Chúa Thánh Thần soi sáng cho thầy biết rõ hoàn cảnh của từng người. Thầy gỡ rối cho kẻ này, khuyên gia đình kia hòa thuận, thương yêu nhau. Có một thiếu nữ bị quỷ ám, thầy làm dấu thánh giá, trục xuất nó ra, nhưng dặn phải lo đi xưng tội, sống đạo hành, đừng ăn chơi phóng túng, kẻo lại khốn cực hơn trước. 3 giờ ở Nuovo Monte, Gerardo đã giúp mọi người tìm lại được bình an, tâm hồn, thể xác. Đến lúc phải đi Castel Grande, ngựa thầy Fiora bị bệnh bất ưng, Gerardo đã nhường ngựa cho bạn. Bỗng, một con bạch mã từ đâu chạy đến, không ai rõ lai lịch của nó. Họ khuyên thầy dùng ngựa khác, nhưng Gerardo bảo,
không sao đâu.
Ngựa trắng phi nhanh, nhưng lại chui vào những nơi nguy hiểm. Gerardo làm dấu thánh giá, truyền cho nó phải đi vào con đường chính. Hai anh em tới Castel Grande vào lúc trời nhá nhem tối. Ông thị trưởng và nhiều thân hào đón chào và dẫn hai thầy về dinh. Một bữa tiệc thịnh soạn dọn ra, nhưng Gerardo chỉ ăn 3 miếng bánh mì, uống nước lã, rồi xin phép đến để gặp cha sở. Gerardo chăm chú nghe ngài kể lại toàn bộ câu chuyện. Gerardo tỏ vẻ lo lắng.
Thưa cha, đây là một vấn đề phức tạp, nan giải đối với trí óc loài người. Xin phép cha, con vào chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, xin người ban Thánh Thần soi sáng cho biết phải xử sự thế nào. Con sẽ ngủ đêm nơi bệ bàn thờ.
Rạng ngày, sau khi dự lễ ăn lót lòng, Gerardo xin thầy Fiora lần chuỗi mân côi, cầu nguyện trước nhà tạm. Sau đó, thầy đến nhà ông Marco Carusi, thân sinh của anh thanh niên bị giết chết. Gerardo phân giải từng điều hơn thiệt, khiến ông Marco siêu lòng. Nhưng mối thù đã khắc sâu vào tâm can, ông không chịu tha thứ cho kẻ thù. Gerardo lại đến gặp ông Marco lần thứ hai, an ủi, khuyến khích ông đủ điều. Ông hứa sẽ làm giấy ký kết giao hòa giữa hai gia đình. Gerardo giao công việc lại cho ông thị trưởng. Thầy được lệnh bề trên đến giáo xứ Muro giải quyết một vài việc quan trọng khác. Tại đây, thầy giúp một bà bệnh nặng đang trong tình trạng tội lỗi. Thầy nói với bà:
"Xin bà bảo đi mời cha giải tội và ban các bí tích sau hết, vì hai ngày nữa Chúa sẽ gọi bà."
Các con vội vàng lo cho bà. Đúng như lời thầy nói, hai ngày sau, bà qua đời bằng yên, lòng vui sướng vì được Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Ma quỷ thất bại bên này, lại phá bên kia. Khi Gerardo trở lại Castel Grande, câu chuyện giải hòa trở nên tồi tệ hơn trước. Bà Marco, khi biết chồng mình nghe lời của thầy Gerardo khuyên bảo, mà tha thứ cho kẻ thù. Bà cùng với mấy cô con gái đã hùng hổ nói với chồng rằng: "Anh muốn tha thứ cho người đã giết hại con mình hay sao? Con chúng ta đòi phải trả thù, trả thù." Thấy không thể dùng lời ngọt ngào để lay chuyển lòng chai đá của họ, thầy Gerardo lấy thánh giá đang đeo trên ngực, đặt xuống đất, trừng mắt nhìn bà Marco và nói:
"Lần trước tôi đến theo yêu cầu của ông thị trưởng. Hôm nay vì Chúa dạy, nếu bà và các cô không tha thứ cho kẻ thù, thì hãy dẫm lên thánh giá Chúa đi."
Cả nhà xanh mặt vì lời nói đanh thép của thầy, nhưng vẫn không lay chuyển. Thầy Gerardo hét lớn:
"Một là các ngươi chọn Chúa, hai là bỏ Chúa, chớ không thể lừng khừng như vậy được. Tôi cho các người biết, linh hồn cậu con trai bị giết, đang ở trong lửa luyện tội. Chừng nào các ngươi chịu tha thứ cho kẻ thù, thì Chúa mới cho cậu ấy lên thiên đàng."
Nói xong, thầy cầm thánh giá bước ra khỏi nhà. Vợ chồng ông bà Marco và các cô con gái chạy theo kêu:
"Dạ thưa thầy, chúng con xin tha thứ hết. Xin thầy ở lại để chứng kiến gia đình chúng con bắt tay làm hòa."
Thầy Gerardo trở lui với nụ cười trên môi.
"Như vậy mới là con cái của Chúa. Bây giờ mọi người hãy nhìn vào thánh giá Chúa Giêsu, cùng nhau đọc kinh lạy cha. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho người có lỗi với chúng con."
Sau khi đọc xong kinh lạy cha, thầy Gerardo nói tiếp:
"Chúa vừa cho tôi thấy linh hồn con trai ông bà đã được lên thiên đàng. Tôi có việc phải đi ngay bây giờ, không thể ở lại chứng kiến việc làm hòa hai bên. Chúa sẽ mỉm cười chúc lành cho tất cả.
Thầy Gerardo vội vàng kêu từ vì sợ hai bên cảm ơn ngợi khen mình. Chính Chúa đã uốn nắn lòng chai đá họ tha thứ cho nhau. Hơn 300 người tiễn chân hai thầy. Gerardo còn dẫn 20 thanh niên hư hỏng đến Capocele tĩnh tâm, sám hối. Ngài vui mừng vì Chúa đã dùng tôi tớ hèn mọn đưa về cho Ngài nhiều linh hồn, và sau cuộc giao hòa khó khăn này, sẽ còn nhiều người để trở về thờ phượng Chúa. Ở Capocele, thầy cho bà Bodara biết về đứa con gái.
Cháu bị mù suốt đời, nhưng lớn lên sẽ làm được hết mọi việc trong nhà như người sáng mắt.
Tất cả ứng nghiệm như lời thầy Gerardo nói trước. Một lương y đến xin thầy Gerardo chữa cho con mình bị kinh phong. Thầy đưa cho ông một thánh giá nhỏ.
Bác đeo thánh giá này vào cổ cháu, Chúa chịu nạn sẽ chữa cháu lành.
Ông làm y như lời thầy bảo, bệnh kinh phong của cậu bé hết ngay. Tin này đồn ra, nhiều kẻ bệnh tật đã đến xin thầy chữa lành. Thầy cho mỗi người một thánh giá nhỏ và bảo:
bà con hãy tin tưởng vào lòng thương vô biên của Chúa. Sau khi được ơn lạ, bà con nhớ siêng năng thờ phượng Chúa nhiều hơn trước. Trong gia đình, cố gắng sống hòa thuận, tha thứ cho nhau tất cả những lỗi lầm. Chính các việc này kéo ơn Chúa xuống trên mọi người.
Những lời căn dặn đơn sơ, nhưng đầy lòng mến Chúa của Gerardo đã in sâu vào tâm trí của giáo dân. Đời sống gia đình xã hội trong xứ đã thay đổi hẳn. Mỗi tối, khắp cùng thôn xóm trong gia đình, vợ chồng, con cái, cầu nguyện, lần hạt mân côi. Thầy Gerardo không bao giờ đi giảng đại phúc như các cha, nhưng đời sống hãm mình cầu nguyện đã đem nhiều người trở về với Chúa. Chỉ có Chúa mới biết con số đông đảo này. Trước khi rời khỏi Capocele, Gerardo linh cảm sẽ không còn gặp lại cha Cafaro ở trần gian này nữa. Nắm chặt lấy tay của cha linh hướng đã dẫn dắt mình trong mấy năm, thầy thưa:
Chúa cho con biết, gặp cha lần này là cuối cùng, hẹn gặp lại cha trong nước Chúa.
Cha Cafaro tuy mới 46 tuổi, nghe con thiêng liêng nói như vậy, ngài xin từ chức bề trên, bỏ hết mọi công việc để dọn mình trở về với Chúa. Ngày 13 tháng 8 năm 1753, sau bữa ăn tối, Gerardo đang đi bắt bộ trò chuyện với anh em. Bỗng thầy kêu lên:
Tôi thấy các thiên thần rước linh hồn cha Cafaro lên thiên đàng.
Chiều hôm sau, có thầy phi ngựa từ Capocele đến báo tin cho dòng biết.
Cha Cafaro đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ chiều hôm qua.
Gerardo nói với anh em:
Đức mẹ đã đem cha về nước trời trước lễ mông triệu, vì suốt đời ngài không những yêu mến đức mẹ cách riêng, mà còn khuyên bảo mọi người tôn kính mẹ, để mẹ dẫn họ đến cùng Chúa Giêsu như ngài thường nói, đến cùng Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria.
Sau lễ Chúa cứu thế, bổn mạng của dòng, cha bề trên sai thầy Gerardo đến Melfi để giúp ba cha đang nghỉ dưỡng bệnh tại đây. Melfi ở miền núi, khí hậu tốt. Một gia đình có con làm tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, sở hữu khu vườn rộng, đầy cây ăn trái. Ngôi nhà lớn, họ dành một nửa mời các cha, các thầy đến để nghỉ dưỡng bệnh. Gerardo đã tới đây vài lần, nhưng tạm trú ở tòa giám mục. Ý cha Fiocchi muốn Gerardo theo giúp các cha, vì sức khỏe thầy ngày càng yếu. Bác sĩ cho biết, phổi Gerardo có vi trùng lao, nếu không chữa kịp thời, sẽ chết yểu. Bác sĩ chẩn đoán vậy, nhưng Gerardo đoan chắc là mình vẫn khỏe. Cuối cùng, cha Fiocchi nghĩ ra cách này. Ngài bảo,
trong thời gian con ở Melfi, cha không cho phép con ăn chay, đánh tội hoặc làm việc hãm mình bề ngoài. Vì ở trong nhà giáo dân, đừng làm gì khác thường. Con chỉ đọc kinh, dự lễ, xem sách thiên liêng, lần chuỗi mân côi. Các giờ khác, con hãy ngủ, nghỉ, vui chơi giải trí như anh em.
Vâng lời trọng hơn của lễ, Gerardo đến Melfi với túi sách, đựng vài bộ quần áo, cuốn kinh thánh và mấy chục thánh giá nhỏ. Ở nhà nghỉ dưỡng bệnh, Gerardo làm vui lòng Chúa bằng nhiều cách khác. Buổi sáng, đi dự lễ về, thầy giặt quần áo cho các cha, đi cắt cỏ cho ngựa, rồi đến nhà thờ chầu thánh thể đến giờ ăn trưa. Để các cha chóng hồi phục sức khỏe, mỗi chiều thầy vừa đàn vừa hát những bài thánh ca cảm ơn Chúa đã xuống thế làm người. Thầy cũng hát các bài kính Đức Mẹ. Một hôm thầy hát,
nếu anh muốn thấy Chúa Trời, người ở khắp mọi nơi, trong mọi loài mọi vật, trong lòng anh, lòng tôi, lạy Chúa, con yêu mến người biết bao, xin đốt lòng con ngọn lửa khát khao, từ trái tim người dội xuống, cho hồn con bay tới ngàn sao.
Bỗng chốc, thầy bay lên cao, đầu đụng vào mái nhà. Một cha chạy tới, nắm chân của thầy kéo xuống. Thầy tỉnh lại, ôm đàn đi ra ngoài. Bà chủ nhà lo bữa ăn, thấy thầy Gerardo chỉ dùng 3 miếng bánh mì chấm nước súp, thêm ít lá khô vò nhỏ. Một lần, bà nếm thử lá đó xem như thế nào. Bà vội vàng phun ra hết, rồi đi súc miệng 2-3 lượt. Vị đắng làm cho bà tê cả lưỡi. Chủng sinh Mikae bị sốt rét thương hàn nặng, phải về nhà. Thầy thuốc bó tay, hết cách chữa. Gerardo đến thăm, cầm tay bắt mạch, đeo vào cổ cậu một thánh giá nhỏ. Khi thầy ra về, cậu Mikae cũng đứng dậy đi. Cha mẹ và cả nhà vui mừng hết sức. Vài hôm sau, gặp cậu trên đường đi thánh lễ, Gerardo bảo,
ít lâu nữa em sẽ vào dòng Chúa cứu thế và trở thành linh mục. Em hãy cố gắng nên thánh trong chức vụ Chúa ban.
Khi nào tay em đụng trời, em mới vào dòng thầy.
Nhưng câu nói của thầy Gerardo vẫn luôn luôn ám ảnh tâm trí. Cậu đã xin thôi học chủng viện để vào dòng Chúa cứu thế. Hết hè, sức khỏe các cha hồi phục. Gerardo theo các ngài trở về Delicito. 10 ngày trước lễ thánh Teodora, bổn mạng nhà thờ chính tòa Melfi, đức cha địa phận mời cha Fiocchi đến giảng tuần Bát Nhật, giúp giáo dân mừng lễ. Cha đem thầy Gerardo theo. Buổi sáng, sau giờ lễ và chiều chầu mình thánh Chúa xong, thầy tập hợp các trẻ em trước sân nhà thờ. Thầy đánh đàn, dạy các em hát những bài thánh ca ngợi khen Chúa và Đức Mẹ. Thầy phát cho mỗi em một thánh giá nhỏ.
Các em hãy đeo thánh giá vào cổ để nhớ ơn Chúa Giêsu đã chết vì thương yêu chúng ta. Mỗi tối, các em họp nhau, nay nhà này, mai nhà khác, lần hạt kinh Đức Mẹ và hát những bài thầy vừa dạy. Các em hãy nhớ, trong kinh cầu Đức Mẹ có câu, Đức Mẹ là cửa thiên đàng, nghĩa là ai muốn vào cửa thiên đàng phải nhờ Đức Mẹ dẫn dắt.
Những buổi tập hát, bà nghe thầy Gerardo nói chuyện, ban đầu chỉ có các em. Mấy hôm sau, các người lớn, thanh niên, thiếu nữ cũng tới tham dự khá đông, ngồi đầy sân nhà thờ. Đức Giám Mục và cha Fiocchi rất vui, hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp. 50 năm sau, một cụ già thường kể cho cháu nghe.
Hồi ấy là năm 1753, ông mới 10 tuổi, đã nghe thầy Gerardo dạy những bài hát cầu xin Chúa và Đức Mẹ rất hay. Thầy khuyên các trẻ em năng lần chuỗi muôn côi. Thầy bảo, muốn lên thiên đàng phải nhờ Đức Mẹ, vì Mẹ là cửa thiên đàng.
Rồi ông cầm thánh giá nhỏ đeo trên cổ, giơ ra.
Đây là mẫu thánh giá thầy cho. Ông đeo từ nhỏ đến bây giờ. Nay đã mòn, nhưng ông rất quý vì là quà thánh.
Bà Teresa ở Melfi, giáo dân vẫn kính trọng, bà là một người thánh thiện. Gặp thầy Gerardo, bà thường nói chuyện đạo đức. Thầy nghe một lúc rồi bảo.
Bà giả hình sốt sắng nhân đức đến bao giờ? Bà đã giấu một tội trọng 10 năm nay. Bà hãy thật lòng hối cải, đi xưng tội, kẻo Chúa phạt xa hỏa ngục đời đời.
Bà Teresa nghe như sét đánh bên tai, vội vàng tìm cha linh hướng xưng tội chung. Cha giải tội hỏi.
Ai bảo con phải đi xưng tội chung?
Dạ thưa cha, thầy Gerardo dòng Chúa Cứu Thế ạ.
Thầy tu nó biết gì về việc linh hồn mà dạy ai? Con cứ yên chí sống đạo hạnh, như lâu nay con vừa xưng tội tuần rồi mà.
Nhưng thưa cha.
Không nhưng gì hết, con cứ yên tâm đừng nghĩ tới lời thầy tu đó.
Bà Teresa phải đi tìm cha khác, xưng tội đã giấu. Lương tâm của bà được bằng yên, thanh thản. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện Thánh Gerardo xin được tạm dừng. Kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị cũng có thể nghe các bài giảng hàng ngày hoặc các truyện khác trên website radioltxc.org. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Nguyện xin Thánh Gerardo cầu bầu cho chúng con được ơn biết noi gương người, là luôn vững lòng yêu mến, tin cậy nơi Thiên Chúa. Amen.
Trong thanh vắng nên yêu nguyện cầu, không mong ước sang con luôn sẽ vui mừng dần bước vào tim của Ngài. Đưa tình con đi tới muôn hy vọng không tàn phai, nguyện tình yêu sắt son giữa khổ đau thế gian này. Dù ngàn muôn nguy khó, lòng thương chung chẳng đổi thay, đường vào trái tim Ngài nay hôn con quyết đi tìm. Đường đời con theo Chúa nguyện vui sống khiếp như bé nhỏ, trong thanh vắng nên hiểu nguyện cầu, không mong ước sang giàu hay ham muốn danh vọng, vì có chi đâu bền vững. Đường đời con theo Chúa con mong ước sống trong an bình, không cay đắng giữa bao ngặt nghèo, trông mong sống trong Ngài con luôn sẽ vui mừng dần bước vào tim của Ngài. Đường tình con đi tới nguồn hy hoan không tàn phai, nguyện tình yêu sắc son giữa khổ đau thế gian này. Dù ngàn muôn nguy khó, lòng tin chung không đổi thay, đường vào trái tim Ngài nay hôn con.